Di Đà thì nó rõ hơn, là trong lời kinh đã giảng rõ rồi, cho nên nó sẵn đó mình giảng thêm ra. Cho nên thường thường các vị mà giảng kinh A Di Đà, nếu mà còn nói nữa, các ngài để hai bộ kinh sát bên, ngài giảng với nhau rất là tốt, không sao hết. Cho nên quý vị nếu mà tụng kinh Vô Lượng Thọ, cứ việc tụng kinh Vô Lượng Thọ. Còn quý vị mà theo ngài Ấn Quang Đại Sư, cứ một ngày mình niệm một biến kinh A Di Đà rồi thành tâm niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng vẫn được như vậy. Tốt. Và chính bây giờ do mình hình như có khuynh hướng là muốn khuyến tấn ở dưới niệm Phật đường là sáng cũng một kinh A Di Đà, chiều một kinh A Di Đà, rồi dùng hết thời giờ đó mà niệm Phật, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho ông Oan Gia Trái Chủ. Và cũng theo như lời ngài Tinh Không nói là bây giờ tìm cách tiêu tai giải nạn cho thế giới. Nếu mà quý vị theo được cái tam thời niệm rất là tốt, mà nếu thí dụ tam thời niệm nhiều người ta tụng không nói, dân nên là cái tiếng Hoa nó khó hiểu quá, thì cứ niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát cầu ngài, tại vì cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn tâm tinh cứu khổ là chính là Quán Thế Âm, niệm ngài cầu ngài giải cho cái ách nạn của thế giới. Mình đem công đức đó cứ hồi hướng ngày ngày, hồi hướng, tức là mình có làm những pháp hội lớn thì mình có những công đức lớn của nhiều người, mà thí dụ như lực lượng mình nhỏ, cứ một lòng niệm Phật như vậy thành tâm, do cái sự thành tâm mình hồi hướng thì công đức nó cũng biến pháp giới, thực ra cũng bất khả tư nghị. Thì mời quý vị có thể là tùy duyên quý vị. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có đoạn nói đến điều kiện để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là phải tu tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, khuyến tấn hành giả, đọc tụng đại thừa. Trong hoàn cảnh bị giam cầm lúc bấy giờ, làm sao bà Vi Đề Hy có thể thực hiện được tam phước? Nếu thực hành thì hoặc là tam phước đồng một lúc, hoặc là từng phước một, hoặc là một trong tam phước là được. Quý vị tưởng là bà Vi Đề Hy là người bình thường như chúng ta hả? Quý vị tưởng là cái A Nan là vị bình thường như chúng ta hả? Tất cả các ngài theo ngài Tịnh Không toàn là những vị thị hiện không thôi. Ngài mượn lời của Vi Đề Hy để nói cho chúng ta biết con đường về Tây Phương. Muốn về Tây Phương là phải đại thiện đại lành, gọi là đại thiện. Mà đại thiện phải bỏ cái đại ác, mà bỏ cái đại ác cái tiêu chuẩn chính là cái tam phước này. Mà nói thật bây giờ, quý vị tưởng là tam phước này cũng dễ làm lắm sao? Làm tới cái tam phước mà nói câu tên là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, khuyến tấn hành giả, độc tận đạo tụng đại thừa là quốc pháp thân đại sĩ rồi, chứ không phải làm thường. Rồi gì? Thọ trì tam quy, cụ túc tôn giới, bất phạm nguyên là quốc nhị thừa rồi, các vị A La Hán rồi. Ta được cái phần hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp là cái chúng ta làm được rồi. Tôi nói thiệt á, bây giờ mình chỉ còn cái phước thứ nhất thôi, ngũ giới thập thiện làm cho đúng, đem cái phước đức này đi về Tây Phương, ít ra thì chúng ta cũng có gọi là phàm thánh đồng cư độ. Nếu mà chúng ta làm được cái phước thứ hai, trọn pháp thứ hai, chúng ta lên tới phương tiện hữu giới độ là. Mà nếu chúng ta làm tới cái phước thứ ba, chúng ta tới thực báo trang nhân độ là, chứ không bây giờ. Cho nên phước này nếu giảng ra lớn lắm, không phải đâu. Nếu mà chúng ta bây giờ làm không đủ tam phước thì cứ tâm chúng ta thiện lành, chúng ta muốn làm tâm chúng ta thiện lành, cứ giữ tam, gọi là cái giữ cái phước thứ nhất, gọi là ngũ giới thập thiện đúng, rồi tín hành nguyện mà đi đới nghiệp mà về Tây Phương Cực Lạc, là có thể chúng ta được hưởng cái phước phận vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái tam phước này nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong lúc nào mà chúng ta ngộ, ngay trong tâm chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Chứ không phải là quý vị kể lại hồi giờ tôi bố thí rất nhiều rồi nghe, hồi giờ tôi đi chùa rất nhiều, hồi giờ tôi là có hiếu với cha mẹ rất nhiều rồi, kể ra hết rất trật lắc hết rồi. Tại vì sao? Tại vì mình làm lành cả một rồi, mà coi như mình làm ác cả 10 trong đó. Ngài Tinh Không nói mình cầm một ly nước cam lên đây, nước cam này mình là làm thiện đó, mà rồi khéo lén bỏ cho chút độc vô uống, là lúc chúng ta khoe ra chúng ta mới làm như thế nào, làm thế nào thiện lành là làm, không chê người này không chê người kia là giữ giới, cứ một lòng niệm Phật là giữ giới, là tu tam phước, Có nhiều người nói bây giờ tôi nghèo quá rồi, làm sao mà tôi có thể nói là hiếu dưỡng phụ mẫu cha mẹ, tôi nghèo quá tôi không có tiền tôi nuôi. Trong khi mình có tiền mình giấu mất tiêu trong đó mà cũng hay. Nhiều khi cha mình nghèo xa thai sao con đã nghèo rồi mà cha cứ bệnh hoài, làm sao tiền đâu mà con nuôi. Cái tâm đó làm sao mà hiếu dưỡng phụ nộ được. Tất cả này ở trong tâm chúng ta không, chứ không phải ở ngoài chưa vậy. Tôi thưa thiệt, khi mà tôi viết những lời thương thư mà khuyên ông già tôi, biết ông già tôi cũng chửi tôi như thế nào không? Ông chửi tức là ông tức mình, ông chửi tức là ông không đồng ý. Như vậy là mình đã là bất hiếu sao nói nè. Như vậy ông già ông không muốn anh khuyên, mà anh khuyên như vậy anh bất hiếu sao? Căn cứ vào cái đó sai hết. Căn cứ vào cái tâm chúng ta. Cái tâm tôi là tâm quyết định cứu cho ông già cho được. Cái tâm quý vị là quyết làm đồ cha mẹ cho được. Thì tự nhiên khi mà có cái tâm quyết định như vậy, tự nhiên nó có cái ánh sáng, nó soi cho quý vị. Quý vị đi, quý vị làm được sự đại hiếu. Trời ơi, ông già tôi hồi trước giờ ông ăn gà không thôi, cho nên tôi phải mua gà cho ông ăn cho nhiều để cho vừa lòng ông già. Đó là tôi làm hiếu với cha mẹ. Hiếu đó có phải thực sự liễu hay không? Cho nên cái hiếu nó có cái đại hiếu, nó có cái tiêu hiếu trong đó. Mình chưa thì quý vị cứ làm cái hiếu thứ nhất là đủ rồi. Hiếu dưỡng phụ mẫu. Hiếu là làm cho cha mẹ mình thoát vòng sanh tử. Dưỡng là làm cho cha mẹ mình an tâm. Đừng có tức giận, đừng có cạnh tranh, đừng có ganh tị, đừng có tham vào những cái bình thường nữa. Dưỡng là nuôi cái bữa cơm. Hiếu là làm cha mẹ mình siêu sanh. Nó có cái phần coi là có cái phần mà thế gian và pháp thế gian trong cái hiếu dưỡng. Cái hiếu nó hay lắm quý vị ơi. Cho nên quý vị mình dùng cái chữ đại hiếu này là làm sao mình khuyến thắng cha mẹ mình niệm Phật cầu sanh. Bây giờ ông cha mình cũng cứng đầu quá, ông cứ tôi nói chữ hoài chữ gì, bây giờ mình lặng lẽ mình tu, ngày nào còn hồi hướng công đức cho. Sau khi mà người ta tu xong rồi mình đứng nán lại đạo tràng chút, Nam Mô A Di Đà Phật đem công đức này còn hồi hướng cho cha của con tên là gì đó, mẹ của con tên là gì đó, nguyện Phật từ bi gia trì cho cha mẹ con phát lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là quy trả hiếu. Trả được không? Khỏi còn tính toán. Cứ việc làm đi thì quý vị sẽ trả. Quý vị mà trả đại hiếu cho người cha mẹ trong cái thời này rồi, vô tình quý vị biết không? Hòa thượng Tịnh Không nói tận hiếu là tất cả Phật pháp đã nằm ở chỗ tận hiếu đó. Tại vì hiếu dưỡng với cha mẹ thì cha mẹ trong đời này mình có thể mình nghĩ tới cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp nữa, phải không? Mà trong cha mẹ có đời nhiều đời nhiều kiếp này, những người nữ là mẹ của ta, những người nam là cha của ta, vô tình tận hiếu với tất cả chúng sanh rồi trong đó. Cho nên thành ra cái phát bồ đề tâm nó cũng nằm chỗ đó. Nếu mà quý vị hiểu được cái những chỗ này rồi thì từ một điểm thôi mình phân ra tất cả pháp giới đều nằm một chỗ hết, chứ nó không có hai. Mà phân ra như vậy để chúng ta từng nấc từng nấc chúng ta đi, chứ mà thực ra khi mà quý vị có hiểu được chút đạo nào, từ một điểm thôi chúng ta có thể làm tận pháp giới luôn. Từ một chỗ hồ niệm thôi, thực ra nó thắng cho đến tam tạng kinh điển, nó nằm hết trong đó. Chẳng tay bây giờ quý vị nghe một cái lời kinh nào của ngài Tịnh Không, ngài nói coi, một bài kinh, một cái gì ngài nói tận tới pháp giới luôn, mà nhiều khi chúng ta không hay, chúng ta không biết. Mà tại vì bây giờ vì chúng sanh ngài mới nói, chứ thực ra thì đối với kinh pháp bây giờ một kinh nào mà thông cho một kinh thôi, đường nào thông một đường thôi, chúng ta có thể đi trọn con đường Phật đạo. Nó nằm ở đó trong đầu. Khi mà chúng ta trở về Tây Phương rồi mới nhớ, à là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp là vì để cho chúng sanh ta mê mờ. Vì có cái căn cơ cho nên ngài mới phân cái này phân nọ, nói cho thực về thành đó, không cần nói nữa. Tất cả nó nằm ngay trong tâm chúng ta ra hết. Cho nên mong chư vị không cần phải nói là làm từng đoạn hay là làm hết, không cần phân biệt. Quý vị cứ một lòng đi về Tây Phương, miễn làm sao quý vị đi về Tây Phương cho được đi. Tôi hỏi xin thưa là nếu mà một người đã vãng sanh về Tây Phương thì tam phước người ta làm được không? Phật nói là mới làm đủ tam phước này là cái điều kiện đi về Tây Phương. Nhưng mà cái người đã đi về Tây Phương tức là người ta là làm được tam phước. Ta làm bằng cách nào đó không biết. Tâm của họ chân thành, tâm của họ chi kính, họ làm có được cái tâm nguyện của họ. Thí dụ như phát bồ đề tâm cứu độ tất cả chúng sanh. Phật nói sao? Vãng sanh về Tây Phương thành Phật. Thành Phật thì độ chúng sanh. Phát lòng niệm câu A-di-đà Phật, quyết định nguyện vãng sanh Tây Phương. Tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương là vô thượng Bồ Đề Tâm. Như vậy họ có phát Bồ Đề Tâm đâu. Họ chỉ phát tâm nguyện về Tây Phương. Nhưng mà đó họ đã làm phát Bồ Đề Tâm này rồi. Có thấy mình thấy rõ ràng mình đi không cần đi cái phân biệt. Mình đi cứ một điểm mình đi thôi à. Rồi thâm tín nhân quả. Một lòng một dạ nguyện vãng sanh về Tây Phương. tin tưởng vững vàng. Mình đâu có biết nhân quả là cái gì, nhưng mà trong lúc mình niệm Phật là tạo cái nhân Phật, đi về Tây Phương là quả Phật, nhân quả tại chỗ này. Nằm ở đâu có, chứ phải bây giờ nói gì đó, thâm tín bây giờ tôi phải tâm tín nhân quả, thâm tín nhân quả mà niệm cái A Di Đà Phật. Bây giờ cái quả ta chưa có, bây giờ làm sao cái gì, cái nhân chúng ta chưa có, làm sao cái quả đây, đâu phải là thâm tín nhân quả. Những người thâm tín nhân quả chính là những người thành tâm niệm câu A Di Đà Phật. Tại vì ta quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật, nhất định họ đã về Tây Phương. Rõ ràng trong câu A Di Đà Phật nó có thâm tín nhân quả trong này. Còn những người mà cứ tin lỡ cỡ thì thôi, để giờ ta tìm chút phước cái đà, rồi đời 20-30 đời sau ta đi, không có thâm tín, một coi là sơ tín, là thiện tín, là chút tín, chứ không phải thâm tín. Như vậy thâm tín nhân quả nó nằm ở đâu? Một câu A Di Đà Phật. Như vậy xin hỏi quý vị, đời tam phước này nằm ở đâu? Tín hành nguyện trong đâu hết, đúng không quý vị? Ví dụ như là thọ trì tam quy, quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Tam quy là tam quy y đó, là nương quay về đâu, quay về với Phật. A Di Đà Phật là cái ngon nhất. Hòa thượng nói quy tam bảo cứ quy A Di Đà Phật, rồi quy tăng là quy Thế Chí Bấn Âm, quy pháp là quy kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ muốn quy sao quy, kinh nào cũng quy một quy. Như vậy mình rõ ràng là mình cái kinh A Di Đà dạy chúng ta niệm Phật, kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, tái niệm Phật cũng tín hành nguyện đi về Tây Phương. Rõ ràng chúng ta cứ tín hành nguyện chúng ta đi, tất cả pháp Phật đều nằm hết trong đó, chứ không có đâu hết. Cho nên quý vị khỏi cần phải trước cái sau hết. Như vậy bà quý để nằm trong tù làm được không? Được. Ngài Thượng Pháp Nhiên Thượng Sư bắt ngài vô trong tù, ngài vô trong tù ngài niệm Phật, giúp người niệm Phật luôn. Hồi sáng tôi nói, nếu dụ như một ngày nào đó mình sơ ý, mình bị làm cái gì đó, người ta xui khiến hay là người ta làm cho mình oan uổng, mình vô trong tù tôi niệm Phật làm được không? Được hết. Tôi còn hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, tôi còn hồi hướng cho ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ, tôi hồi hướng cho tất cả những người có duyên hay không có duyên với tôi cũng làm tất cả những cái việc làm của một người đi về Tây Phương. Khi đi như vậy thì tín hành nguyện nó bao trùm hết pháp giới trong đó. Cho nên là chúng ta không có thời gian nói. Nếu mà phân ra hết một câu A Di Đà Phật, tam tạng kinh điển chứa trong này, rõ rệt, tôi thấy rõ rệt như vậy. Cho nên bây giờ tôi biết được như vậy rồi, đi tới bất cứ chỗ nào tôi cũng chỉ giảng một câu A Di Đà Phật, giảng cái gì nói tôi cũng nói A Di Đà Phật. Rõ ràng pháp giới tạng thân, tạng là cái kho tàng, là chứa tất cả những cái pháp của Phật nằm trong câu A Di Đà Phật hết. Như vậy cái tam phước này cũng là một cái pháp Phật, là pháp của pháp căn bản của một người tu hành. Cái cao nhất nó cũng nằm trong đó, thì cái căn bản làm sao mà không nằm trong câu A Di Đà Phật. Nguyện mong cho chư vị vững vàng tin tưởng đi, đừng lo, đừng có làm chút nữa gì, bây giờ làm tuốt một đường luôn đi, thì nó đủ thời gian chúng ta đi về Tây Phương. Mà chúng ta đứng đó cái phân biệt làm thì chút một chút, cái tôi làm cái đây chưa đủ, thì biết khi nào mà đủ. Mà bên cạnh đó mới sáng mai mình đã chuẩn bị đi vô nhà thương, rồi ngày mốt chuẩn bị là mình nằm ngay đuổng rồi, thì làm sao mà đủ. Một tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương, một lòng tín tâm vững vàng, nhất định tin vào lời nguyện của A Di Đà Phật, vượt qua tam kỳ đi về Tây Phương. Tam gì là tam kỳ? Ba đại A Tăng kỳ kiếp, một câu A Di Đà Phật. Nếu mà những người mà không qua được cái tam phước này, làm sao họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Như vậy tới còn gì, chúng ta phải làm từng món chi cho cực. Một lòng ăn ở thiện lành, nhất định không cạnh tranh ganh tị, nhất định thương yêu lẫn nhau, nhất định ủng hộ lẫn nhau, nhất định tha thứ cho những người sai lầm, nhất định chúng ta đừng để tất cả những cái gì rắc rối của thế gian nó chung vào tâm chúng ta. Hiền lành đi quý vị, làm những người hết sức là hiền lành, thoải mái, vui vẻ để mà niệm Phật. Chúng ta sẽ thành vị Phật trong tương lai, nhất định ở trên cõi Tây Phương, có danh sách chúng ta ở trên đó. Ví dụ bữa nào lên đó coi, chắc nó đó. Nhưng với nhau, đừng có sợ. A Di Đà Phật. À, cái gì đây? Cái sao cũng có đầu ở đây. Chào quý vị, sao viết sao quý vị? Đúng rồi, viết sao không có đầu đuôi vậy trời này. Cái tài này. Ý ngữ là điều cấm trong pháp tu thập thiện mà kinh Quán Vô Lượng Thọ có đề cập đến. Nếu mượn bài thơ sau đây làm phương tiện để khuyến tấn đồng tu, nhưng hoàn cảnh trong bài không phải của chính người viết mà chỉ là tâm trạng của người khác, kính xin cư sĩ nghĩ xem có phạm phải điều ý ngữ hay không. Thơ viết: rưng rưng lệ ngấn đôi hàng, chiều nghiêng bia đá nghĩa trang gió buồn. Trăm năm cuộc mộng buông xuôi buông, hỏi người dưới mộ có buồn hay không. Năm tình tháng nghĩa đầy đông, mất người tôi mới thấu lòng sầu bi. Vô thường kẻ ở người đi. Thơ hay quá ha. Kề nhau gang tấc biệt ly dặm ngàn, rừng xanh dặm lá chen lá xung sang. Gió thu chưa đến vội vàng rụng rơi, làm người biển khổ chơi vơi. Tránh sao cho khỏi một đời tử sanh. Cái bài thơ này hay thì hay, mà mở ra vấn đề tại sao không kết. Mở ra cái chuyện thế gian này khổ quá, làm sao giải khổ đây. Cho nên cái này có thể khuyến tấn người ta một nửa là đời này khổ, nhưng mà chưa có cái đoạn kết là làm sao chỉ người ta đi về con đường Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quý vị có thể áp dụng để mà khuyến tấn tắt tốt cho mắt mơ ý ngữ. Ý ngữ là nói láo, ý ngữ là nói thêm, ý ngữ là nói. Người ta nó có một mà nói tới trăm lần lên. Đấy là ý ngữ. Còn mình mượn cái lời thơ, nếu là thơ này là thơ hay, để mà khuyến tấn người ta, đây là công việc công đức tốt chứ đâu. Nhưng mà lời thơ này theo gì ông thấy là mở ra vấn đề mà không có đoạn kết. Ví dụ như đọc tới đây, hỏi quý vị biết là bây giờ làm sao mà thoát không? Chưa thấy cách thoát. Bây giờ quyết lòng niệm Phật, đi về Tây Niệm ở đây đi, quyết lòng đi về Tây Phương, ngày ngày niệm Phật. Anh ơi rồi đó, em ơi rồi đó, đi về gì đó, đi về Cực Lạc thì thánh thơ vô cùng, thì nó có một cái đoạn kết là quyết chí người ta con đường đi về Tây Phương. Vô tình chỉ mở ra cái khổ mà chưa có cái đoạn kết là làm sao chỉ người ta cái đường đi. Cho nên có nhiều cái phương pháp dẫn người ta đến, và thường nói là dẫn người ta đến ngã ba đường rồi tha đó, người ta đi sao đi. Còn mình nhất định là mình dẫn thắng tới Tây Phương Cực Lạc. Diệu Âm là nhất định là như vậy. Nói là nó thắng tới Tây Phương Cực Lạc. Đi không? Không đi thì tôi đi. Chứ không nhất tôi nói là không có bao giờ quay lại mà chờ. Tất cả đi tới chỗ nào, quý vị có tin không? Tin thì đi. Còn nghi ngờ thì ở đây nghi ngờ. Tôi vẫn đi. Nhất định cha mẹ cũng vậy, vợ con cũng vậy, anh em cũng vậy. Ai đi thì đi, không đi thì ở đó. Nhất định mình phải đi cho thắng. Tại vì tôi chỉ thắng tới con đường đó đó. Tôi không có tha anh về được. Không nói là ở đây khổ quá anh ơi, rồi gì đó tu hành cho tốt, rạng ngời xứ sanh đồ đó. Tu hành cho tốt, rạng ngời xứ sanh gì đó, còn ở đây xứ sanh sao chứ. Tôi tu hành cho tốt, niệm Phật vàng thì vãng sanh về Tây Phương. Nhất định mới có câu đó thì tôi mới chịu. Chứ cái câu này nó ở giữa chừng. Và có công nhận quý vị, quý vị đọc thử coi. Cho nên có nhiều cái pháp tu mình thấy tướng là tốt, nhưng mà nó nửa vời. Và chỉ nửa vời như vậy cho nên hàng ngàn năm qua mình thấy người vãng sanh không có. Mà vì quyết lòng đi về Tây Phương cho nên nó 3 năm nay, 4 năm nay hơn 1,700 người vãng sanh. Chúng ta so sánh cho kỹ. Nhất định đi là có đường, về là có đích. Phải có đường, phải có phương pháp đi cho thắng. Nhất định không đi xeo xeo, không đi xen xen. Đi con đường đó, bên cạnh có một vườn hoa kề nó, không mắc mới gì mà chung vui vườn hoa đó, mà lựa cái hoa tím, hoa xanh, hoa đỏ, coi chừng chúng ta không còn thời gian để mà tiếp tục cho trọn con đường. Nó đẹp đâu kệ nó đẹp gì đó, qua cái mùa xuân nó tàn rồi. Ta không mắc mớ gì, ta ở đây mà chết đợi cái mùa xuân nó tàn, ta cũng tàn luôn. Phải tiếp tục mà đi. Đừng có nên ngang qua, nó lại không tốt. Đi cho thắng quý vị ơi. Nhất định đời chúng ta nó ngắn như là một cái bóng câu qua cửa sổ. Không lợi dụng cơ hội này, biết bao giờ gặp lại cơ hội này để mà nói chuyện. Siêu sanh tịnh độ, thoát vòng tam giới, vãng sanh thành Phật. Không còn nữa đâu, tôi nói thật quý vị. Quý vị mà nghiên cứu cho kỹ, Phật nói nhân thân năng đắc, được cái thân rồi làm lại cái thân không phải dễ đâu. Tôi nói được báo đảm, không biết sao cho tới rõ ràng như vậy. Tại sao như vậy? Quý vị cứ vô trong bệnh viện đi, hàng ngày hàng ngàn người chết trong đó, tìm ra một người nào mà được trở lại làm người đi, báo đảm. Về Việt Nam đi, 80 mấy triệu người đó, một năm có thể hàng triệu người chết đó. Quý vị tìm đi, có một người nào mà được cái thân tướng đẹp. Thân thức đẹp là có thể trở lại làm tam thiện đạo, trở lại làm người. Không tìm ra một người đâu ạ. Nhiều khi có nửa người có, có nửa người thì có. Tại khúc trên mềm với khúc dưới cứng. Không có là không có đâu ngân quý vị. Như vậy để nhân thân năng đắc có nghĩa là gì? Làm được thân người khó, mà đã được thân người được trở lại thân người khó, vô cùng khó. Nếu biết đường đi phải đi cho thắng. Không đi cho thắng nhất định bị nạn. Cho nên sợ như vậy mình lo đi. Lo đi cho thắng, không nghiên cứu, không triết lý. Triết lý càng nhiều càng bị sai hết. Kinh Phật nói rõ ràng mà tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, vì phân biệt chấp trước mà bị queo râu, mà bị không chứng đắc. Phân biệt chấp trước nằm đâu? Lý luận phân biệt này nọ tốt xấu, sở trì chướng, nó làm cho chúng ta mê hết trơn. Thơ thống nhiều quá, một ngày đó mà nghĩ viết về thơ đó, hỏi chứ quý vị, nghĩ về thơ đó, về thơ đó thực sự là chân tâm tự đánh nghĩ ra hay là chúng ta đang mơ mộng nghĩ ra? Rồi cứ nghĩ riết, nó kéo. Những người làm thơ sau cùng rồi quý vị thấy họ có được vãng sanh, họ có được tự tại ra đi hay không, hay là họ đi trong cái mơ màng đó, mơ mịt. Cho nên chúng ta biết được rồi, đường giải thoát không phải là đường thơ, đường giải thoát không phải là triết lý, đường giải thoát là đường chí thành chí kính mà niệm Phật. Tôi nói thiệt như vậy rõ ràng, ai chấp nhận thì đi, không chấp nhận thì đành phải ở lại đây chứ không biết sao. Phật dạy rõ rệt mà, chí thành chí kính niệm danh hiệu Ngài, nhờ cái sự chí thành chí kính này mà được cảm ứng đạo giao. Đây là Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy như vậy đó, chúng ta phải có như vậy đó. Tín tâm thanh tịnh tất sanh thực tức, người mà ham mê thơ thắng nhất định không phải là tâm thanh tịnh. Họ sống trong cái gọi là cái không thực, mà không thực nó đẹp đối với cái đời này, giống như cái hoa trên cái đường đi, nó hoa khói mùa xuân nhất định nó sẽ tàn. Còn trên Tây Phương thì sao, không tàn đâu. Vô lượng thọ mới đó, phải đi cho được cái đường giải thoát, đừng có đi cái đường mà đường vô thường. Uống lắm quý vị, xin thưa thật, không thơ không tán. Tôi nếu giờ tôi không làm thơ nữa, tôi ai cứ bắt được hôm nay trong internet người ta có hàng trăm cái email gì, tôi sợ quá. Giờ tôi nói Hải Sơn, cứ tôi hơi đủ thừa Hải Sơn hoài cũng tội nghiệp nó chứ tôi cũng. Tại người ta hỏi mà thực ra là có những cái câu trả lời rồi mà cứ hối qua lại, có những đó mà bây giờ người ta hỏi mà không trả lời thì không kẹt. Cái giờ của tôi ngâm hoài đó, rồi từ từ mình mới làm lần cho biết làm sao hơn. Tôi đi nói thẳng, nói hai ba câu tụng nó quyết định đi về Tây Phương, đi về Tây Phương là có hết, đi về Tây Phương là pháp tánh độ, đi về Tây Phương chân tâm tự tánh mình hiển lộ, thì thơ nó cũng nằm trong đó, triết nó cũng nằm trong đó, pháp thế gian cũng nằm đó, mà Phật pháp cũng nằm trong đó, gọi là hà kỳ tự tánh, năng sinh vạn pháp ở ngay tại đây, trong đâu cả. Một câu A Di Đà Phật nhất định bao trùm pháp giới quý vị ơi. Thực sự sao tôi thấy rõ rồi như vậy, khuyên quý vị là không có đi con đường nào khác, một đường một dạ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, chắc chắn người nào về trước cứu người sau. A Di Đà Phật. Câu hỏi khác, để tránh bị ma nhập thì trên đường đến chỗ hộ niệm phải trì chú đại bi, việc này ra sao? Không rõ, xin cư sĩ giảng dùm. Người nào muốn trì chú đại bi thì trì chú, cho phải trì chú đại bi là khỏi ma nhập. Trì chú cho thanh tịnh, trì chú không thanh tịnh thì coi chừng cái tâm của mình nó không thanh tịnh mà bị ma nhập. Thường thường những người ma nhập là những người khởi đầu bị cái tâm thanh không thanh tịnh. Những người mà bị bồ bỏ thường thường bị ma nhập. Những người mà cái ví dụ như là thật sự đấy là những người ví dụ như đang làm ăn mà đang ấy vậy, cái bị phá sản cái là thường bị ma nhập đó, hầu hết. Mà những người mà chấp trước nhiều quá thường bị ma nhập lắm. Những người mà cứ ganh người này ghét người nọ thường bị ma nhập lắm. Những người mà buồn phiền buồn này buồn nọ, được buồn con buồn cái khóc lên khóc xuống thường bị ma nhập lắm. Nhất thiết điều do tâm tạo là như vậy, ma ở từ trong tâm chúng ta nó biến hiện ra, tâm mở cửa thì ma mới vào. Ma là ai? Phật nói ma cao nhất gì đó, Phật cao nhất xích chút xíu, ma cao nhất trượng. Tôi nói ma cao tới một cái số để chứ đừng nói một trượng. Tại sao như vậy? Tại vì chính cái tâm chúng ta đã ma, chứ không phải ma bên ngoài. Quý vị đừng nghĩ là ma bên ngoài. Tôi bảo đảm quý vị cứ nghiên cứu cho thiệt kỹ đi. Có những người mà ma nhập đó, tại sao ma nhập? Tại vì chính họ. Những người tự xưng là chứng đắc coi chừng bị ma nhập. Tâm không tịnh, con già trái đủ dãy đầy, mở ra chút chút, từ cao ngã mạng nổi lên, mở ra liền lập tức. Là tại vì mình mắc mớ gì, tâm mình thanh tịnh. Ngài tịnh không, nó con vi trùng nó vô trong người của mình, nó cũng chịu thua luôn, nó biến thành A Di Đà Phật hỗ trợ cho mình luôn, đâu có còn gì. Xin đừng bao giờ nghĩ các cái vị mà phong linh ở bên ngoài họ khổ gì lắm, họ hiền như mình 100 lần, mình là người dữ hơn họ 1000 lần, mình là ma hơn họ 1000 lần. Đừng có nghĩ họ là ma. Cho nên thiên sư chưa vậy, tâm chữ tâm thanh tịnh, một câu A Di Đà Phật. Bộ quý vị tưởng là một câu A Di Đà Phật nó nhẹ hơn một cái chú đại bi hả? Quý vị trùng một chú đại bi một dài vậy, quên trà khúc đoạn, quên đoạn giữa, quên đoạn sau, tâm không thanh tịnh tụng không bao giờ thành công đâu ạ. Nhưng mà thành tâm tụng một câu niệm một câu A Di Đà Phật, biên pháp giới luôn, phá tàn 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội luôn. Có cái năng lực nào mà từ một người sắp sửa chung xuống cái địa ngục ở tỳ mà lên tới Tây Phương Cực Lạc? có năng lực nào tôi nói này, có cái chú nào mà có năng lực đó. Xin thưa không có đâu ạ. Cho nên những người mà thường tụng chú Đại Bi đó, nếu mà thành tông tụng rất là tốt để mà trải nghiệm. Nhưng mà xin thưa coi chừng, nó có cái trở ngại này. Là trở ngại như thế nào? Là thường thường khi bệnh xuống là họ tụng chú Đại Bi. Khi trở ngại họ tụng chú Đại Bi. Tại sao họ tụng chú Đại Bi? Để trải nghiệm. Như vậy là cái lúc mà họ lâm chung, thường thường là họ tụng chú Đại Bi để trải nghiệm. Cái tâm mà để trải nghiệm, tâm nào đi về Tây Phương? Chỗ này là cái chỗ mà mình cần chú ý. Cho nên xin thưa quý vị, nếu mà biết một đường một câu A-di-đà Phật rồi, Ngài Pháp Đánh Đại Sư nói, thời mạo Pháp này, kinh, chú không còn có cái năng lực cứu chúng sanh nữa, chỉ còn có câu A-di-đà Phật. Một vị tổ nói ra một câu này không phải là Ngài đương nhiên Ngài nói. Vì sao như vậy? Phá ma chướng, phá không nổi. Phá nghiệp chướng, phá không nổi. Đới nghiệp đi, phục cái nghiệp lại bằng câu gì? Niệm câu A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Như vậy thì một người mà niệm câu A-di-đà Phật thì khi mà bệnh xuống họ niệm câu A-di-đà Phật. Lúc trước khi lâm chung họ niệm câu A-di-đà Phật. Còn những người nào muốn phá ma chướng, những người nào muốn phá nghiệp chướng, lúc bệnh xuống họ niệm cái chú để mà phá nghiệp. Lúc mà bệnh lại họ muốn niệm cái chú để mà hết bệnh. Cầu hết bệnh thì ở đây mà cầu hết bệnh. Chư tổ nói cầu hết bệnh không được về địa phương. Đúng không? Nhất thiết duy tâm đạo. Cho nên cái sai là cái sai cái chỗ này. Cho nên quý vị muốn tụng chú Đại Bi, việc tụng quy định cho mình tụng 1000 biến đi, giải nặng rất nhiều, nhưng mà sau cùng quý vị phải chuyển qua câu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương, phải có cái giới hạn đó. Nếu mà tiếp tục như vậy, coi chừng chúng ta hưởng được cái phước gọi là cái đại phước đức của cái chú đó, chúng ta giải được cái nghiệp. Nhưng mà tôi biết chắc chắn nghiệp trong kinh Hộ Nghiệp nó rõ ràng, nghiệp của thế gian, nghiệp của chúng sanh, nếu mà nó có hình tướng thờ cái không trung này, nó không còn chỗ chứa nữa, thì còn có cái lực nào mà phá được nghiệp? Mà phá không được nghiệp thì Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, dẫu cho còn một tí tẹo nghiệp lực thôi cũng phải tùng nghiệp thảo báo. Quý vị coi chừng hưởng những cái phước báo của nhân thiện mà mất phần vãng sanh. Cho nên quyết định, xin thưa quý vị, phá nghiệp cứ để cho A Di Đà Phật phá giùm cho, diệt nghiệp cứ để cho cái câu A Di Đà Phật diệt cho, đừng nghĩ tới đó nữa. Đừng nghĩ tới đó thì không duyên với nghiệp. Yên lặng cái nghiệp nó nằm im đó. Để chi? Để cái phước báo của câu A-di-đà Phật càng ngày càng bao trùm bạn, ngày càng nảy nở, càng ngày càng chiếm trọn cái tâm linh của chúng ta. Đến lúc mà trước những giờ ngáp ngáp, ngọp, à ta chuẩn bị đi về Tây Phương rồi, quyết lòng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, ta về Tây Phương, nhất định 10 niệm quý vị niệm được. Còn bây giờ với tụng chú Đại Bi, lúc đó quý vị liệu còn sáng suốt đến tụng chú Đại Bi không? Mà sao quên rằng là còn có 2 phút nữa mình tắt hơi rồi mà mình không biết, tại vì nó quen rồi mà. Các con đường diệt nghiệp, con đường cầu phước, con đường tiêu tai mà, nó quen rồi mà. Đối với một người bạn của mình cần cho họ tiêu tai, cầu cho họ tiêu tai, tại vì mình thương họ. Còn chính với cá nhân mình, nhất định tai có tiêu hay không tôi không biết, về Tây Phương được tính sau. A Di Đà Phật nỡ nào để một hành giả chuẩn bị thành Phật bị tiêu tai, bị tai nạn? Không có đâu ạ. Ngài quyết tâm Ngài cứu cho được mà, Ngài hộ trì cho được mà, Ngài đưa người đó đi về Tây Phương mà. Cho nên câu A-di-đà Phật vẫn mạnh hơn. Xin chư vị nhớ cho. Còn ma nhập hay không? Từ quý vị. Quý vị cống cao ngã mạng, coi chừng ma nhập. Tại vì cống cao chính là ma rồi mà. Đã nhập trước rồi đâu cần cái đó nữa, phải không? Mình ghét người ta là bị ma nhập. Tại vì ganh ghét đâu phải là của cái hạnh của Phật đâu ạ. Mình cười người này, mình nói xấu người này, nói xấu người kia, tâm đó là hoàn toàn là tâm ma hết. Cho nên ma cao nhất trượng là như vậy, là tại vì cái tâm ma của mình nó cứ khơi khơi hoài trong, không bao giờ mà ngưng nghĩ được. Niệm Phật một ngày chỉ có một tuần, chỉ có 2 tiếng, về nhà là hết cái này hết cái nọ, lung tung trong đó. Chính cái tâm ma của mình nó hiển hiện ra, chứ đâu có ma bên ngoài. Xin thưa là hiểu như vậy rồi thì mình không sợ, an nhiên đi. Tôi thường hay suối mấy người này, người nào mà đi qua cánh đồng mà sợ ma, cứ niệm Phật vững vàng niệm Phật không sao hết. Còn cái chỗ nào mà cứ ấy kêu tôi đi cho, tôi đi liền. Tôi cứ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tôi đi à. Không sợ gì hết trơn. Tâm mình, thật ra tất cả đều tâm mình là hiểu người hết, bố giờ. Mà trong cái lúc mà tôi về Việt Nam, tôi đã gặp những người mà bị ma nhập, thật sự. Họ chỉ qua chữ chừng, không tưởng tượng được. Phải khuyên gia đình, phải phóng thanh cho nhiều, hồi hướng cho nhiều. Rồi mà còn niệm Phật cho nhiều đó, hồi hướng cho cũng nhất là ở ngoài Bắc. Tại vì thực ra là tự trước họ đã tạo cái dương đó rồi mà. Họ cứ lên đồng, lên kiến rồi họ kinh người này, chống người nào nó làm riết, thành ra nó bị như vậy đó. chứ không sao hết á. Không có cái ma nào mà bằng cái ma tâm của mình hết á. Tâm của mình ma cũng đó mà Phật cũng đó luôn, chứ không đâu có gì. Thực sự nó ở đó, chứ không đâu hết trơn á. Chánh tâm đi, thành ý đi, tự nhiên giải tỏa. Câu hỏi thứ hai, người tu theo pháp môn Tịnh Độ, ngoài việc tín tâm trì danh hiệu A Di Đà và nguyện vãng sanh về cõi nước của Ngài, người này có bắt buộc phải trì tụng thêm kinh Địa Tạng để trợ duyên cho việc vãng sanh không? Kính xin cư sĩ giải thích. Muốn trì tụng kinh Địa Tạng cũng được, chứ không mắc mớ gì. Muốn tụng 100 kinh, 1000 kinh, cái nào cũng được hết. Nhưng mà Ngài Đại Thế Chí nói bất giả phương tiện. Ngài Thế Chí nói gì? Đồ nhiếp lục căn, là đóng lục căn này, tai mắt mũi lưỡi đóng hết. Tịnh niệm tên cớ là thanh tâm, để tâm mình nó thanh tịnh, mình niệm câu A Di Đà Phật bất giả phương tiện, không cần cái phương tiện nào khác, tự đắc tâm khai, tự mình khai mở. Cho nên quý vị mà nghĩ là tụng kinh Địa Tạng để mà trợ duyên, tức là chứng tỏ rằng câu A Di Đà Phật đã yếu. Đã yếu tức là niềm tin vào pháp niệm Phật đã yếu. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ, tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tín tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng. Ba cái đó mình thiếu hết rồi, không cần. Cho nên quý vị muốn tụng kinh Địa Tạng để giải nghiệp cho người khác thì cứ tụng, còn chính mình một câu A Di Đà Phật tôi nghĩ là đủ, không cần. Mà còn cứ tụng nữa được không? Được, không ai cấm. Nhưng mà cô chị, Ngài Tịnh Không có lần Ngài nói năm bộ kinh Tịnh Độ, chọn một kinh thôi niệm cho tới cùng và một câu A Di Đà Phật thượng phẩm thượng sanh cũng có thể hưởng được. Hai kinh, ba kinh, coi chừng đã rớt xuống trung phẩm. Năm bộ kinh nghiên cứu tới bộ luận, coi chừng còn hạ phẩm. Năm bộ kinh Tịnh Độ mà thêm cái này thêm nọ cho ngon là coi chừng một phẩm nhỏ nhỏ hạ phẩm tìm cũng ra. Đó là lời của Ngài nói. Tại sao như vậy? Tại vì không chuyên nhất. Tại sao không chuyên nhất? Tại vì tín tâm không vững. Tín tâm không vững trên niệm câu A Di Đà Phật, niệm không thành, niệm thử, niệm để coi được cái gì không, được cái gì là do trong cái tâm tín của mình vững thì A Di Đà Phật sẽ cảm ứng. Tín tâm không vững thì con chưa muốn về, con chưa muốn về thì để vài vạn kiếp nữa con về cũng được, cho mắc mớ gì đâu, ta vẫn còn ở đó mà, vô lượng thọ mà, chứ khác sao đâu. Cho nên quý vị phải có. Tại sao một người mới hồi giờ không biết tu mà chỉ cần niệm 2-3 ngày, 3-4 ngày mà họ vãng sanh một cách rõ rệt? Tại sao một người tu 30-40 năm sau cùng không được vãng sanh? Tín tâm bạc nhược, không vững. Vì tín tâm bạc nhược cho nên tụng cái này, tụng cái nọ, chê cái này, chê cái nọ, nói là câu A Di Đà Phật quá dở. Vì quá dở cho nên ở lại đây mà tìm cái giỏi đi. Còn những người mà ta quyết lòng tín tâm như vậy, 3-4 ngày thôi họ vãng sanh bất khả tư nghị. Chính giữa âm rạch tận mắt chứng kiến, rõ rệt. Tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện vãng sanh vừa mới xảy ra vào năm ngoái, năm 2009. Quý vị coi tới coi, ai hơn ai. Cái bà cụ này gọi là bà Sáu Què, ở tại cái thôn đó, cách cái thôn của một thôn khác xã, nhưng mà đi cũng gần lắm, 2 cây số tới liền. Bà đó bà Què cho nên bà đi không được, bà cứ lết mà nhà quê nữa, cho nên thường buộc cái thùng giấy á dưới chân này cột đi cà lết như vậy. Bà cứ muốn đi tới chùa để mà tụng kinh niệm Phật mà con cái nó chở không được, nó không cho chở mà con cái nó không tin. Năm đó là năm 2004, nhớ là hình như 2004. Tôi có tới tôi niệm Phật cho một cái bà cụ ở tại chỗ đó. Bà có một cái đạo tràng theo cũng có lúc đó mà 20 mấy người. Thì cái bà đó mà nghe bà lết tới. Bà lớp đó bà nói trời ơi bây giờ tôi muốn đi chùa mà con cái nó không chở, cho nên bà cứ khóc hoài thôi. Mà giờ tôi què quặt thế này mà tôi đi đâu có được, mà chở làm sao được, mà đúng mình nhìn thấy cái thành hình dạng của bà là không ai dám chở được, chở bà té làm sao. Mà chở bà xe Honda chở đâu được xe hơi đâu hả. Cái bà khóc hoài, tôi nói bây giờ như vậy tôi làm sao, tôi ở nhà tôi niệm Phật có được vãng sanh không. Mà lúc đó tôi cũng có nói chuyện hộ niệm. Tôi nói thiệt với cụ chứ. Nếu cụ đi chùa được thì tốt, chùa thì ở nhà cậu cứ niệm Phật này, thành tâm. Buồn hết bây giờ què đồ chứ gì nữa, chết lúc nào đi về Tây Phương lúc đó niệm Phật cầu vãng sanh đi, chắc chắn cụ được vãng sanh. Cụ tin tưởng không? Tin tưởng. Vững vàng không? Vững vàng thì chắc chắn cụ được vãng sanh. Còn vững vàng thì cụ không dám chắc. Cụ hỏi được không? Không chú. Được, chắc chắn được. Bà cụ tự nhiên phát lòng lên liền. Tôi vậy bà sướng quá, mà đi thôi giờ tôi không khóc nữa. Người khóc làm gì? Khóc bà khổ quá làm sao đi về Tây Phương. Bà phát lòng bà niệm Phật. Nghe nói 6 tháng sau. Bởi vì để coi nghe, 6 tháng sau người ta nói lại. Bà Vinh vừa mà khôn khôn mà bò được. Mà mười mấy năm qua, 17, 18 năm qua cứ lết vậy đó. Bà cái chân nó ngay đắn được, nó yếu quá rồi. Bà phát tâm bà cứ bệnh niệm suốt như vậy. Thì mới năm ngoái tôi về, trong cái dịp Tết tôi về, thì cả người báo cáo với tôi, bà này bà đi ra kỳ lắm nghe quý vị. 6 người con không tin tưởng, mà cứ cự bà hoài, cứ chửi bà hoài, nếu bà què bà chết đi, bà chết rồi chứ bà cứ báo đời hoài, con cái ở nhà nó mất hiếu dữ lắm. Mà 6 người con cháu rồi cứ cự chống bà hoài. Bà không nói kệ, bà nói thôi kệ, nó làm ra làm kệ. Bà cứ cho ăn bà được, cho cái nào bà ăn cái đó rồi niệm Phật. Bà cứ niệm Phật, cứ A Di Đà Phật, A Di Hà Nam Phố, A Di Đà, tôi không biết. Cầu mà người ta nói là bà cứ bà thầm mà niệm vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, con là què quặt như thế này ở làm chi nữa, A Di Đà Phật cho con về thì vẫn chết rồi. Nói hiền hiền như vậy đó. Thì năm 2009 tôi không có nói tháng nữa, tôi không biết, tôi không nhớ. Thì người nói là cái bữa đó tự nhiên 6 người con vẫn còn dẫn cái từ sáng bỏ đi đâu mất hết, không còn người nào ở nhà nữa hết trơn. Thì có cái giường, bà có cái giường chỏng nhỏ nhỏ được, bà trái chứ cái đất bà thường lết dưới đất, bà đâu lết giường được đâu. Bà đi vệ sinh mà đồ phải lết đi, bà ở dưới đất, bà ngồi dưới đất, bà đi luôn. Quý vị coi đi, không đâu không mình vậy trơn, không ai biết đi, không ai hộ niệm cho bà cụ hết á. Cho nên hồi sáng quý vị sợ khai thị, không còn khai thị nữa, ai khai thị bà đi như vậy, ai khai thị. Rồi cái một người ở trong làng đó cũng biết qua cái phương pháp hộ niệm, mà biết vào phương pháp hộ niệm, tự nhiên tối thăm bà, thấy bà dậy tối, bà sáu tới bà đi rồi, kêu chạy ra lấy nón, chạy ra kêu mấy người hàng xóm đó, khoảng 4-5 người gì đó, tới hộ niệm cho bà tới trưa luôn. Trời, cho người con nó về, con cái về, mà tới trưa con cái cũng về luôn. Đi đâu mất hết trơn rồi. Thì thấy sao bây giờ, để nhìn lâu quá, mười mấy tiếng hồ rồi, thôi bây giờ đỡ bà sáu lên giường chứ. Đỡ lên thì thân thể bà mềm mại, bà tươi hồng đẹp đẽ như vậy. Kéo cái chừng nó về ngay ra. Trời ơi, mà cái chân mười mấy năm trường, nghĩa là cộng thêm 4 năm nữa, gần 20 năm trường, chưa ngay ra được. Bây giờ nó ngay đủ lên giường. Trời ơi, người ta bắt cá từ ngày luôn. Tôi không biết là bà đó bản thành không, người ta kể giờ tôi nghe, tôi nói như vậy đó. Quý vị coi đi, tại sao bà đó bà xúi cho con cái đi hết trơn, bà nhà bà vãng sanh, chứ không có con gái nhà nó giặt bà chết rồi. Quèo đâu rồi, con cái đi luôn mà đi còn tới chiều mới về. Ở quê đâu có điện thoại, nó biết gì đâu mà kêu nó, kêu làm chi. Mà người ta cứ hộ niệm, cứ A Di Đà Phật, ai tôi cũng biết khai thị sao, tôi cũng không hỏi làm chi. Bà ra đi như vậy đó. Quý vị coi đi, tín tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng, tín tâm vững vàng đạt được sự cảm ứng bất khả tư nghị. Chư vị đừng có lo, A Di Đà Phật lo cho quý vị. Quan trọng là quý vị có tin cho vững hay không. Chứ còn thấy người ta vãng sanh đặt điều kiện này, đặt điều kiện nọ, nghi này nghi nọ, cái niềm nghi này nó thì càng ngày nó càng phát triển. Mà coi chừng oan gia trái chủ, anh ơi anh nghi nữa đi, chị ơi chị nghi nữa đi, nghi vậy thích lắm. Oan gia trái chủ nó xúi cho mình nghi đó. Tôi nói thiệt quý vị, khi mà đã nghi rồi thì niệm Phật làm sao mà vô, nguyện vãng sanh sao mà tha thiết. Cho nên một cái trật là ba cái trật, ba cái trật thì đi ở lại đây mà tiếp tục nghi, không cách nào đi về Tây Phương được. Cho nên khó hay dễ nó nằm ngay trong tâm của mình, nó không nằm ở ngoài. Quý vị phải tự xác định lại cái tâm của mình như thế nào, nhất định. Chứ còn nói là thi tụ tụng kinh này tên ngọ, không ai dám cấm đoán mình hết. Mà quý vị nên nhớ, niềm tin vững vàng đường đi thẳng băng, niềm tin không vững đi lão đảo như người say rượu, rất khó mà thành đạt đạo quả. Phước thì có hưởng, nhưng mà coi chừng phước nhân thiên vẫn là cái điều tệ hại, không phải là cái liệu giáo cho chúng ta theo đâu. A Di Đà Phật. Câu hỏi khác, hiện nay tượng ảnh của Phật A-di-đà có quá nhiều màu sắc, thật ra màu nào mới là màu thích đáng? Sự đổi khác màu sắc này có ảnh hưởng đến việc hộ niệm cho người lâm chung không? Cái thứ nhất, màu ảnh mình không cần phải để ý tới. Mình thích màu vàng, cứ tìm ảnh Phật màu vàng mà treo. Ở đây thích Phật màu trắng, cứ việc treo hình Phật màu trắng. Đó là tại vì thế gian người ta thích vẽ như vậy. Hỏi tại sao người ta vẽ như vậy thì hỏi các ông bà sĩ đó. chứ không có ai hết trơn là mấy ông bà sĩ ông vẽ lên chứ không có ai hết trơn á, chứ không có Phật nào là đỏ, một Phật nào là vàng, Phật nào trắng hết trơn á. Quý vị để ý coi, người ta cứ vẽ lên như vậy à. Thì cái đó có công đức không? Có, chứ không xạo hết. Người nào muốn cái nền vàng cứ đem hình Phật vàng về mà treo lên. Người nào muốn có cái nền xanh cứ đem xanh mà treo lên, mà treo một hình là tốt, tức là một loại là tốt, đừng nên treo lúc đỏ, lúc xanh, lúc vàng, lúc tím, làm cho chúng ta cứ chao đảo, không biết là ông Phật nào đúng, ông Phật nào sai, cái ảnh nào đúng, ảnh nào sai. Chúng ta chao đảo như vậy thì lúc lâm chung chúng ta sẽ chao đảo. Mà tâm chúng ta chao đảo thì như vậy lựa, cứ lựa hoài, cho lúc queo râu tôi cũng không biết đâu là lựa nữa, chết luôn. Cho nên thành ra đi tu cũng vậy. Đi tu là cái môn nào? Một môn, nhất môn thâm nhập trường kỳ huấn tu. Đi hai môn là đi giữa hai cái cửa. Biết giữa hai cửa là cái gì không? Là cái bức tường. Cho nên quý vị nhớ cho kỹ là đi cái môn nào, đi một môn mà thôi. Cái mình là căn cơ mình thấp, nghiệp chướng mình nặng, tự mình giải nghiệp không nổi, tự mình mà chứng đắc mình đi không được, nhờ A Di Đà Phật gia trì để con đường đi. Như vậy con đường này là con đường khả thi, con đường có khả năng mình thành tựu. Như vậy cứ chấp một cái môn này mà đi, đi bứng vô một đường đó, nhất định mình sẽ thâm nhập vào cửa đạo, mình sẽ thành đạo. Còn đi giữa hai môn lão chào lão đạo, lão đạo mà đỡ mà lão đạo đến lúc chót ủi vô giữa bức tường đó, giữa hai cái cửa đó, nhất định là bị vô cái bức tường, tức là bị dội ngược trở lại. Nói cho nó vui. Còn những người nào đi nhiều môn quá, tức là cứ bữa này vòng đi, cứ đi vòng, không chịu đi vào, gọi là không thâm nhập kinh tạng. Cho nên nhất môn thâm nhập, đi thắng một đường. Quý vị cứ nhớ cho kỹ. Cho nên cái màu sắc là các ông bác sĩ, à các ông họa sĩ không dễ, không dễ sao không dễ. Cái hình nào đẹp mình cứ đem về, mình tôn sưng lên mà mình niệm Phật, tất cả đều cho tâm của mình ứng hiện ra. Chứ bây giờ Tây Phương, quý vị nên nghĩ là về Tây Phương A Di Đà Phật như vậy hả? Là Phật rồi, không còn hình tướng nữa. Quý vị nên nhớ cho kỹ. Suy cho cùng ra chính cái tâm chúng ta là Phật đó mà không biết. Giờ quý vị dễ tới cái tâm, quý vị dễ tới ai dễ cái tâm là cái gì? Là cái hình gì đây? Không phải đâu ạ. Đó là cái chỗ mà chúng ta nương tựa mà thôi. Vì tâm cơ chúng ta yếu, cần phải có một cái mốc để mà chúng ta đi. Thì quý vị muốn đi cái mốc nào đi, tất cả đều là chính xác cả. Tất cả đều là tâm chúng ta khác. Sự thay đổi màu sắc này có ảnh hưởng đến việc hộ niệm không? Có. Nếu mà trong lúc hộ niệm chúng ta treo hình này màu trắng, màu xanh, màu kia màu đỏ trong cái phòng hộ niệm, là coi chừng làm cho cái tâm người bệnh bị sao lãng, làm cho cái tâm người bệnh bị phân đo, làm cho cái tâm à, anh giữa mơ tôi đi theo ông trắng hay là đi theo ông đỏ đây là chết rồi. Như vậy là tại vì mình phân biệt được, nhất định một hình là một hình, đừng có nên để hình trắng hình đỏ. Là tại vì cái tâm phân biệt mình nó còn giữ, cho đến lúc lâm chung thì thôi chịu thua, mình không cách nào lúc đó mình giải thích được hết trơn á. Cho nên thành ra là cái pháp hộ niệm là pháp một hình, đem thí dụ trắng là trắng hết. Còn tốt nhất là hồi giờ cái bà đó, bà cứ bà đem cái hình tấm hình đó, bà tụng bà niệm, bà cúng hoài cái tấm hình đó, đem luôn cái hình đó, đó. À đây là tấm hình cứ bác hàng ngày bác tụng bà niệm đây, A Di Đà Phật, người đó sẽ ứng hiện ra mà giúp cho người đó vãng sanh. Như vậy A Di Đà Phật hóa hiện từ cái tâm chúng ta mà ứng hóa ra để mà giúp chúng ta đi về Tây Phương. Đó là cái phương tiện ngài độ chúng sanh, chứ không phải là ngài hiện ra như vậy là ngài định như vậy đâu. Không đâu à, vô lượng vô biên tướng, vô lượng quang minh à, không có cái hình cái tướng gì hết trơn. Tùy tâm ứng sở tri lượng, tùy cái tâm chúng ta mà ngài ứng ra, chúng ta phải vững vàng. Mà khi mà trước cái giờ lâm chung mà chúng ta chấp nhận, thành tâm chấp nhận đây là A Di Đà Phật, thì trên pháp giới này không ai có quyền giá ra cái đó mà dù khi chúng ta nữa đâu. Tại vì chư hộ pháp, chư thần hộ pháp, long thiên hộ pháp đã bảo vệ cái chuyện đó rồi. Ai mà giá A Di Đà Phật mà gạt người đó, ngài Tịnh Công ấy chư thiên lang hộ pháp tại quách một cái chết liền. Người ta không cho đâu. Còn mà mình không tin, mình trao đảo cứ niệm thử, thì vì không tin như vậy cho nên hoàng gia trai chủ có quyền được gạt. Đó là nhân quả của chính chúng ta. Cho nên phải có lòng tin. Nhất định cái lòng tin này nó sẽ giúp tiểu quỷ gọi là tín năng siêu xuất chúng ma lộ. Những cái gạt này, những cái cạm bẫy này chính là ma lộ. Niềm tin của mình vững vàng, ứng hợp với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật quán quan tới cứu độ chúng ta. Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải tu là tu nhiều. Không phải tu giỏi. Tu cho đúng, tu cho thắng, tu cho thành tâm, tu cho tin tưởng, tu cho vững vàng. Niềm tin này không thay đổi thì nhất định chúng ta sẽ được Phật, đi về Tây Phương nhất định quý vị thành đạo. Còn trao đảo thì chưa thua. có nên nhận tiền phúng điếu để ấn tống kinh, làm phước phóng sanh cho việc hồi hướng công đức không? Phần phúng điếu là mình đi hộ niệm mình phúng điếu hả? Thí dụ như khi mà hộ niệm mà người ta nói vì công đức của quý vị cho nên tôi công đức thụ lao cho quý vị hộ niệm, nhất định chúng ta không nhận. Còn gia đình nói bây giờ tôi thấy là tôi cần phải giúp nhờ quý vị mà coi như ấn tống dùng kinh để mà hồi hướng công đức cho người thân của họ, thì cứ thay vì mình không làm thì cũng tội nghiệp người ta, mình dùng cái đó đem ra ấn tống công đức là mình đem mình làm công như người ta, công không lời mà công mình làm công mà không lấy tiền có sao đâu ạ. Để mà làm giúp cho người ta chứ ơi nhà tôi không biết làm sao tôi ấn tống kinh hết trơn, quý vị làm giùm tôi đi, thì có gì đâu mà quý vị không làm, phải không? Này người ta nhờ mình làm, mình sẵn mình làm luôn, tức là mình khổ hơn chút. Chứ mà anh em về mình bỏ túi thì mình ráng mình chịu. Nước đó mình bị ráng mình chịu chứ. Chứ sao đâu, mắc mới gì đâu ha. Nhưng mà nhớ đi hộ niệm mà người ta nói, bây giờ cái ban hộ niệm như vậy, quý vị có mấy ngày này, tháng này quý vị làm khổ cực quá thôi, tôi cho lời xỉu quý vị, một đồng cũng không lấy. Nhất định. Bây giờ có bắt ép cũng không lấy, bỏ tiền để cho bàn thờ, quý vị cúng sao phải cúng đi. Làm sao làm, không lấy là không lấy. Còn nếu bây giờ cái chuyện mà hộ niệm đây thực sự nó có lợi chúng sanh, bây giờ tôi muốn phát triển cái ban hộ niệm cho khắp nước, tôi muốn ấn tống cái gì đó, cái sách mà hộ niệm ra, quý vị giúp tôi làm cho họ chứ sao không làm. Đó là cái họ phát tâm mà làm phước mà sao không làm, phải không nè? Cái chuyện đó nó khác nhau. Rồi, hậu tang sự nên hóa tang, thủy tang hay thổ tang, muốn làm gì nó làm. Làm sao đi về Tây Phương được thì thôi, tốt nhất là đến hóa tang cho nó khỏi tốn đất. Thiệt, mình cái đấy cái trường hậu sự mình không nói, tôi xin là đề nghị là hóa táng là tốt nhất. Có những người ta nói hóa táng giữa nóng làm sao, tôi nói là chôn ngộp chết luôn. có một chuyện như này tôi kể cho quý vị, đây là một chuyện vui. Thì có một vị đó là có hạnh xuất gia rồi, trong khi mà chết đi người tịch thì cái khuyên nói con là bây giờ cái thân của ta nên hóa táng đi. Hóa táng được tán diễn ra như thành trò đi, rồi đem xuống sông Rai để mà ta kết duyên với loài thủy tộc lần cuối cùng. Thì con cái cũng làm y hệt như vậy, đem Rai xuống sông thì một mấy ngày sau cái ứng mộng giờ nói con cái, tại sao con cái không hiểu cái ý của ta, bây giờ liền ta xong ta lạnh quá. chấp vào cái thân đó, thôi thua luôn. Cho nên cái chuyện đó mà chuyện hóa táng ở đồ gì, có nhiều người khuyên là nên hóa táng, có nhiều người thủy táng sao tôi không biết, thủy táng là rái tro hả. Còn bây giờ qua bên Ấn Độ thì cũng được, qua Ấn Độ người ta bây giờ người ta thủy táng đó, người ta đốt nửa còn nửa ta liễn sống đó. Thì cái đó là thôi, cái đó tôi không biết, mình nhiều quyết lòng đi về Tây Phương đi, cái thân này làm sao làm tốt hơn, không cần mấy. Cư sĩ là người có nhiều kinh nghiệm trong việc hộ niệm được thành công. Thực ra là tôi không có nhiều kinh nghiệm, mà những cái ban hộ niệm, những cái chỗ mà tôi chỉ là họ hộ niệm, họ thành công rất nhiều, họ thành công hơn tôi. Và tôi đi đâu tôi cũng tán thán về cái việc làm của họ. Và có nhiều người thắc mắc cười lắm, tôi có nhiều tới cái ban hộ niệm mới. Người ta nói là con hồi giờ con hai khai thị nhiều lắm rồi chú dậm đời. Tôi nói bữa nay xin chú tới khai thị. Tôi nói quý vị tới khai thị đi. Tôi quý vị hay á. Mà thực ra tôi nói như vậy là giống như tôi nói là thôi để tôi giúp đỡ, nhưng mà thực ra tôi coi tôi quý để khai tiền sau, nếu mà có hay tôi bắt trước. Cái thực sự đó tôi bắt trước hả? Quý vị có biết là phải bắt trước từng chút như vậy chứ, đừng có nghĩ là ngon mà cứ người ta nghĩ tôi ngon rồi mà thực ra tôi thấy họ ngon hơn tôi. Tôi nên cứ hai cái tiền tôi đứng ngoài tôi coi. Đứng xa tôi hồ niệm vậy coi tại sao mình lại không làm cái này hay mình thua người ta cái này. Nhờ như vậy mà tôi góp hoài, cho nên bây giờ cái chỗ nào mà tha tới hồn người ta mà không hả khai thì tôi làm nhà cho tôi làm liền à. Tôi không sợ, nhưng mà tôi có cái lanh là tôi bắt trước. Thực sự như vậy, có nhiều cái chỗ tôi bắt trước người ta mà người ta không hay, người ta tưởng là tôi ngon, cho nên cứ gặp tôi người ta đi dành cho tôi hộ khai điểm khai thị, nhưng mà thực ra tôi đi bắt trước người ta, tôi chỉ người ta, nhưng mà sao dùng cùng tôi bắt trước, tại vì người ta có thành quả hơn tôi. A Di Đà Phật, kính xin cư sĩ hội tập và làm một đĩa VCD với những hình ảnh của từng trường hợp cụ thể với lời giảng giải để những người học dễ thọ giáo. Thực sự vấn đề này quá khó, với sức của tôi không thể làm nổi. Xin thưa với chư vị, 1,000 người vãng sanh may ra mới làm được một cái video, có tin không? Không có dễ gì mà quay được một cái cuộn phim mà trọn vẹn một người vãng sanh đâu quý vị. Làm sao mình biết người đó có vãng sanh hay không mà quay? Rồi mà quay ra tiền đâu mà quay? Ở Việt Nam người ta ngày nào cũng đi hộ niệm, bây giờ phim đó mà quay, tiền đâu mà quay quý vị cho? Bây giờ dám bỏ ra một tháng $1,000 để cho họ thì họ có thể họ cái một cái chỗ nào họ ta có làm được. một người chuyên công ra làm được, còn không thì không cách nào. 1,000+ người rồi, bây giờ mình coi trên cái internet của bác Sơn đâu rồi, mấy người đến đó không dễ gì mà quay đâu à, khó lắm, không dễ gì quay được đâu à. Chính bây giờ quý vị ở đây hộ niệm có quay phim được không? Nhiều khi có quay, có nhiều khi có chỗ không quay, quay không được, mà làm sao mà kết tập được? Khó, vô cùng khó, căm vô cùng, như là khó khăn vô cùng. Ban đầu thì còn hăng vài ba cái, sau đó mệt quá chịu không nổi. Mà quay đồ cái phim phải cần phim mà giữ trữ cho cái tiêu dụng, có nhiều người ta tuần này tao người ta hộ niệm người này, buổi sáng thì người này, buổi chiều người kia, đều phim đâu thay thế cho họ đây, tiền bạc đâu mà giúp cho họ đây, khó lắm. Quý vị có nhiều người cứ cóp được rụng rụng rời rời đâu, mấy cái cóp được đưa lên trên internet hay gói đâu, mình nói chúa trời vẫn thành là vậy đó. Không phải cái đó là chẳng là cái phương tiện, còn là cái cóp nhà, cái lượm đặt để mà gieo duyên cho những người quá thiếu phước đức mà thôi. Còn cái niềm tin quý vị vững vàng đi, nhất định được vãng sanh trong đó, mà cứ căn cứ vào đó. Tôi thí dụ một cái cuộn phim đó, người ta 30 ngày người ta máu phim, có ngày nào có bà đó bà tới bà quay rồi, cái chị có quay thì cho tôi khúc phim đó. Có phải là một khúc phim đó một ngày đó nó biểu diễn cho hết 30 ngày không? Không cách nào biểu diễn được, khó lắm quý vị ơi. Muốn làm mà làm không được. Quý vị nào có chuyện như một ngày nào đó có phước báo thì cứ phát tâm ra làm đi. Còn tôi thì giờ tôi xin thua rồi, không cách nào tôi làm được. Xin cư sĩ đơn cử một vài trường hợp cụ thể để người trong ban hộ niệm nên biết mình phải khai thị ra sao. Người lâm chung có oan gia trái chủ hay không? Cái đề có hai cái vấn đề. Một là khai thị ra sao thì hồi sáng cũng đã nói rồi. Tôi ví dụ, cái cô Trần Thị Kim Phượng, tôi xin thưa thật với như vậy. Cô đó là một đại ách nạn. Mà nếu mà lúc đó mà sơ ý, chắc chắn cô ta bị đại nạn, không thể nào vãng sanh được. Cô ta đã bị ung thư và nằm trên giường bệnh hơn một năm trường. Hơn một năm trường sau mới chết, chứ không phải dễ đâu. Mà may mắn một cái là tự nhiên sau mà hai ngày trước khi chết lại gặp cái ban hộ niệm. Ban hộ niệm cô chị diệu thường. Và ban hộ niệm diệu âm ở bên Việt Nam có ban hộ niệm diệu âm. Người ta kết hợp lại để mà đi hộ niệm cho cái trường hợp đó. Thì tôi mới về. Trường hợp tôi về. Mà khi mà tôi về Việt Nam là nhất định là thường thường khi mà mới bước xuống phi trường đó, nhiều khi chưa về nhà là tôi đã đi hộ niệm rồi. Người ta chờ như vậy đó. Thật sự á. Có nhiều khi mới là bước xuống phi trường là có người đem vali tôi về nhà, còn tôi đi hộ niệm xong rồi mới về nhà. Mà thường thường là ngày đêm không đi chỗ này thì cũng đi hộ niệm. Cho nên đi về là người ta nói đi hộ niệm liền. Đi hộ niệm liên tục mấy ca, như là phiên cứ sáng trưa chiều tối đi liên tục. Thì cái cô đó cả gia đình không có tu hành gì hết. Không biết ăn chay, cũng không có phát danh phát đồ gì hết. Mà cô đó có một đứa con gái. Bởi vì coi phim có, hình như có phim có đứa con gái. Mà hình như là chồng rồi sau đó tôi cũng không biết. Mà rồi cái khi mà trước ngày một cái hình như trước ba ngày hai ngày trước khi chết đó. Thì cái một bữa nữa là coi như là sám hối nghiệp chướng, là tôi nói giờ chị nghiệp chướng nặng lắm rồi, thôi bây giờ thành tâm sám hối, chấp tay thành tâm sám hối, tôi cầu cho cầu ông gia trái chủ, cầu cho Phật tha thứ cho cô. Cô được vãng sanh hôm nay, cô niệm Phật tốt lắm, bây giờ có những cái tội chướng gì á cho tôi biết đi ha, không cho tôi biết thì tôi cầu chung cũng được. Mà nó khéo khéo cô khai ra, khi mà cô khai ra nó còn lỡ dại, còn phá thai một cái thai còn 7 tháng à, phá. Quý vị thấy không? Phá xong bị ung thư luôn. Bị nằm như mình đó. Sợ quá, bây giờ như vậy con hôm nay cũng sợ quá. Nếu mà chúng ta sơ ý một chút là nhất định cô đó bị đọa lạc địa. Chết rồi. Bây giờ cô mà cô vậy là nhất định là cô phải đọa xuống địa ngục rồi, cho tôi không cách nào cứu được, thôi tiêu cô đó, tiêu liền. Nhưng mà cô phát tâm ra cái biết sao? Thôi không sao hết. Dễ dàng. Cô phát tâm, cô từ khai ra giờ là giỏi lắm rồi. Thành tâm, chấp tay lại đi. Nam mô A Di Đà Phật, còn thành tâm sám hối, còn để tôi làm sao làm. Đó không này, Phật đã cho phép chị, nếu mà chị thành tâm thì bây giờ quyết lòng đi về Tây Phương mới cứu được cái nạn này. Không đi về Tây Phương nhất định chị bị đại nạn. Cho nên quyết lòng hả chị, đi về Tây Phương thì cứu được. Bất cứ cảnh giới nào, Phật nói những người ngủ nghịch thập ác giết cha hại mẹ mà được mà thành tâm sám hối cũng được vãng sanh, thì huống chi là chị phá thai. Như vậy thì có chuyện gì, có gì đâu à. Đừng có sợ nghe chưa. Thật Phật cho phép chị, quan trọng là chị quyết lòng đi về Tây Phương, chấp tay lại, chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, con quyết làm con đi về Tây Phương để cứu độ oan gia trái chủ. Bây giờ thấy ngon không? Mình ở đây mình nói dốc để cho chừng mình đâu mà chưa chắc mình nói được một câu như cô ta đó, đừng có tưởng. Ai tới mình niệm 2-3 ngày rồi, cái tự nhiên cái lần cái ngày cuối cùng, tự nhiên cái cũng là cái vòng đó, chính là cái bào thai nó nhập vô trong người của cô ấy. Lúc nó nhập vô nó kêu cái bà mẹ không còn là mẹ nữa, cái bà ngoại. Nó ngon như vậy không? Nó kêu là bà ngoại. Mà nó nhập từ đâu khoảng 12 giờ trưa. Khoảng 1, 2, 1, sau 12 giờ trưa nó nhập thẳng luôn tới 6 giờ chiều luôn. Mà thường thường mà tôi tới cái ca đó là thường 9 giờ đêm. Tôi mới tới cái ca đó. Còn mấy giờ khác tôi đi xuống dùng ở Sài Gòn. Tại có những người ở Sài Gòn đang hộ niệm. Mà sao bữa đó kỳ quá, tôi không biết làm sao. Tôi nói cái những người Sài Gòn chưa chết đâu, mà cái cô Phượng này nặng quá, thôi giờ đi tới cô Phượng trước đi. Tới cô Phượng lúc đó là khoảng 4 giờ chiều. Tới là gặp ngay các vị đang điều giải oan gia trái chủ cho các vị người đó. Trục chà, nó dữ lắm. Ban đầu đau thì nằm y một chỗ, ngáp rồi giữa tay không nổi mà trùng dập vô, múa mấy tay chân đồ, chỉ này chỉ nọ, xé áo xé quần đồ, làm dữ lắm à. Không thua gì người bình thường đâu à, dữ vậy đó. Mà các thầy làm cái bài vị đồ cũng tụng chú cũng điều giải, mà điều giải từ 12 giờ đến 6 giờ. Không ra. Không nghe. Còn các thầy nếu bây giờ chúng tôi bây giờ có cái chuyện khác đi rồi, tôi còn chưa thua rồi. Quý vị cứ hộ niệm đi, chừng mà khi cô đã đi rồi đốt cái bài vị đi. Tôi bây giờ đứng lúc đó tôi tới. Thấy vậy đứng ngồi cái Nam Mô A Di Đà Phật, cầu A Di Đà Phật đi. Chừng quý thầy mà đi rồi, trời ơi, trong gia đình người ta cũng biết làm sao nữa, thầy ơi, thầy giờ làm sao cứu con chứ. Rồi cái thầy nói tôi giờ tôi không hết sức rồi, tôi chạy ra cái xin cái thầy, thầy có tới nữa không thầy, giờ thầy bỏ sao. Nói giờ tôi có chuyện khác rồi, thầy đi không biết là ngày mai có tới hay không. Thầy lên xe ven đi mất tiêu. Tôi nói thôi bây giờ quý vị động đồ đâu, quý vị hộ niệm đâu, hai ba người vô tiếp tục hộ niệm luôn. Vô cái thành tâm chắp tay lại khấn nguyện cầu xin chư vị oan gia trái chủ tha thứ cho. Mình nói nhưng mà nó săn sá nhào nhào tới luôn. Tôi cứ chấp tay, mấy người đứng sau tôi một thước, tôi cứ để chấp tay thành tâm xin sám hối, thành tâm khuyên giải, trò ở nhiều cái cải lý nữa, nói những lời tha thiết. Mới biết tất cả đều là nhân quả. Bây giờ vị mà ở đây mà bị cái nạn này, hồi trước có thể là cũng vì cái nhân mà giết người, bây giờ bị người giết lại. Thôi bây giờ nếu mà cứ chấp vào đây thì chư vị cũng được siêu sanh, cũng được thoát khỏi luân hồi lục đạo. Mà cái người này là chỉ cái cô Phượng đó cũng bị đọa lạc luôn. Mà cái cô này bị đọa lạc thì cô Phượng này trở nên là oan gia trái chủ chư vị. Thù hằn cứ trả qua trả lại, biết bao giờ mà liễu thoát. Bây giờ nghe lời Phật, quyết lòng niệm Phật đi. Tôi biết quý vị khổ lắm mà cứu không được. Bây giờ quý vị quyết lòng niệm Phật đi, đi về Tây Phương, quý vị thành Phật. Rồi cô này cũng thành Phật, cùng nhau chúng ta hưởng cái phước cực lạc, rồi đi cứu độ chúng sanh, không hay hơn sao? Tại sao người ta giết tôi mà còn bắt tôi tha? Dữ vậy đó, nói vậy đó. Quý vị chưa biết đâu ạ. Cho nên mình phải thành tâm mình không thiết. Nói tha thiết. Tôi nói tôi không có xen vào cái chuyện mà ân nghĩa cố gì, mà tôi muốn cứu quý vị mà cứu không được. Mà thực ra là A-di-đà-phật cứu được quý vị. Bây giờ chỉ còn bỏ đi cái thù hằn đi, niệm câu A-di-đà-phật đi. Phật dạy tất cả, chân tâm chư vị cũng là Phật đó. Chân tâm chư vị cũng là Phật đó mà vị đang bị đọa lạc khổ sở. Tại vì căm thù, tại vì chấp trước, tại vì thù hằn với nhau mà cứ ở lại này. Tại sao bây giờ bỏ đi? Bây giờ trong đời này là mẹ là con, bây giờ nó chỉ nửa mùa, nhưng mà rồi thật ra nó cũng có duyên nợ với nhau. Buông hết đi, về Tây Phương đi. Quyết định tôi ngày ngày tôi hồi hướng công đức cho chư vị, nhất định quý vị được thành tâm. Chúc cho nó đủ cách để mà làm sao mà nói đại khái như vậy, chứ làm sao mà nói được. Trời ơi, quý vị điều khoa điểm không một tiếng nổ như vậy. Tôi đứng sát bên mà. Tự nhiên bây giờ thôi, bây giờ quý vị có về được Tây Phương chưa? Tự nhiên cô đó cô phát cái tâm năng dạ. Nói vậy, nghe một tiếng dạ chứ mừng quá. Không biết là cái cô Phượng nói là cái vòng nó nói. Thật sự mình thấy cũng mừng rồi. Tiếp tục nữa, nghe lời tôi đi quý vị, khuyết lòng đi, đi về Tây Phương đi. Nhất định trong đời này mình thành tựu đạo quả, mà đừng có chấp vô nữa nha. Khuyên đi, niệm Phật với tôi đi, chấp tay lại niệm Phật đi. Dạ con niệm Phật. Trột trà trò mừng. Lúc đó là mừng rồi đó. Quý không? Khi mà nó ra rồi cái quý vị thấy không? Trời, cô đó có mệt gì mà mệt lá người luôn. Éo lá gì, tôi biết là chút ra rồi. Tôi sao? Bây giờ mệt quá rồi. Kêu gia đình tới bắt đầu xoa bóp, xoa cái đầu cho nó. Cô trở lại thực tế, hồi giờ cô đi trong mộng trong mơ nào đâu mà trời, xoa bóp trong đầu cái lấy cái mền quang minh đắp lên. Đắp lên rồi nên bây giờ cô quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương nha. Nhất định bây giờ tất cả những ách nạn đã giải tỏa rồi, đừng sợ nữa. Có tôi ở đây nghe cho. Niệm Phật lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm. Niệm khoảng chừng 15 phút. 5 phút, 15, 13 phút. Cái từ nghe tôi đang hồi hướng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cô dì Trần Thị Kim Phượng. Hồi hướng cho oan gia đấy chủ. Trong lúc đang hồi hướng vậy, nguyện cho chư vị được vãng sanh Tây Phương lại. Cái cô ấy nhắm mắt đi luôn. Trong lúc đang hồi hướng này đi luôn. Cái tôi nhìn xuống tôi thấy rồi. Cái tôi vừa hồi hướng xong đây quý vị ơi. cô Phượng đã đi rồi, cái bắt đầu chắp tay lại tiếp tục niệm tiếp, niệm luôn mà trong phút 2 tiếng 2 giờ đồng hồ. Tôi sợ là có cái chuyện mà ông gia trái dấu quay đầu trở lại đó, cho nên mình tiếp tục mình đăng ký tiếp. Đăng ký trong 2 tiếng đồng hồ, tức là cứ cỡ chừng 20-30 phút là tôi bắt đầu tôi nói liền, xin liền, chứ sợ người ta trở lại, người ta nãy người ta lỡ dài người ta nghe mình, chứ giờ người ta khôn rồi tôi quay lại người chết luôn rồi. Còn mới cười không? ráng còn năn nỉ. Năn nỉ xong cho đến mình thấy mà tự nhiên cô biến đổi ngang, cô tôi nhìn thấy mừng quá rồi, tự nhiên con mắt nhìn nhắm nhắm nhắm.